Alo, Sơn Bích Lá ạ, nghe ạ.
Chị ơi, cho em hỏi là mình còn chống sân không ạ?
Tôi phải book trước, bây giờ nó đang trào lưu ấy. Mọi người cũng chơi nhiều ấy, thành ra sân không đủ sân để mà đáp ứng.
Từ giờ đến cuối tháng là cái giờ khung giờ tầm khoảng chiều muộn này là bên mình cũng hết sân mất rồi.
Ca muộn thôi thì sau 10 giờ.
Chơi thì phải book trước, chứ chị không book trước thì tối nay họ cũng vào họ book được cũng hết ấy.
Pickleball thành trào lưu nổ rộ trong giới chơi thể thao gần đây. Nhiều người đổ xô kinh doanh sân chơi pickleball. Miếng bánh này tiềm năng đến đâu?
Giờ đây cũng hot hòn hòt luôn ý. Bên chị 8 sân mà cả ngày full hết cả 8 sân luôn.
Đến bây giờ nhóm anh có khoảng 30 sân này.
Sân cổ long, sân tennis là đã chuyển hướng làm pickleball.
Quý vị đang nghe Vin Express hôm nay. Sau giai đoạn gồng lỗ vì ế ẩm, cách đây hơn một năm, anh Huỳnh Phú Quý, 44 tuổi, chủ một sân tập tennis tại Thành phố Hồ Chí Minh, dành 6 tháng để tìm hiểu trend pickleball và quyết định chuyển công năng sân chơi của mình. Ngay ở tháng đầu khai trương, lượng khách đổ về dồn dập, doanh thu tăng gấp 3 lần trước đó.
Hiện tại tôi là huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia bộ môn quần vợt. Tôi bắt đầu thấy pickleball phát triển từ tháng 5 năm 2023. Vẫn phải đi khảo sát tất cả các câu lạc bộ gần trong khu vực, cũng nhìn nhận ra là tất cả các câu lạc bộ đó đều vắng. Và xung quanh tôi nó bắt đầu nó mọc lên. Và từ đó tôi mới quyết định tôi đầu tư 3 sân, đổi 3 sân tennis thành 10 sân pickleball. Khảo sát là trên 6 tháng cũng do dự lắm, chứ nếu mà một bài tính toán kinh tế thôi là đúng ra làm cách đây là 4 tháng thì cái lượng pickleball nó nhân lên gấp 3 lần so với lại số lượng người chơi tennis. Thật sự chưa đầy một tháng sau là thấy là đã không đủ. Tại vì toàn khu vực mọi người xin đánh nhờ, xin thuê và người ta yêu cầu mình xây thêm. Thật sự ra chỉ mong là nó vượt cái tennis khoảng 2-30% thôi. Nhưng mà hầu như nó vượt tới gần 200, thậm chí có những lúc 250. Phát triển với một tốc độ mà chính bản thân tôi không bao giờ ngờ tới.
Vài năm trở lại đây, pickleball đang tạo ra làn sóng trong giới chơi thể thao, kéo theo sự bùng nổ về các dịch vụ đi kèm. Tại Hà Nội, hơn 200 sân pickleball đã được mở trong 7 tháng đầu năm 2024, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận hàng trăm sân chơi mới. Cũng nhanh chóng nhìn thấy tiềm năng từ trend này, anh Hoàng Tùng tại Hà Nội rủ bạn bè đánh ngang, góp 2,8 tỷ đầu tư 30 sân pickleball, vừa xây mới vừa thu gom các sân tennis cầu lông cũ để chuyển đổi công năng.
Nghề chính của anh không phải là nghề kinh doanh về sân, hiện tại anh là dân làm kỹ thuật, công nghệ thông tin, và nữa là anh có một số người bạn ở bên Mỹ. Người ta cũng bảo cái môn này ở bên kia là nó phát triển rất là nhanh. Người ta gợi ý cho anh từ năm 2020 cơ. Khi mà anh chơi nó và anh nhìn thấy cái tiềm năng của nó là cái môn mà có thể phổ cập đến tất cả mọi người, ai cũng có thể chơi được. Thì anh thấy nó tiềm năng nên anh đầu tư. Bọn anh nghĩ cái là bọn anh làm luôn trong vòng tháng. Đầu tiên là có 1-2 sân thôi, số lượng người chơi nó quá đông và nó phát triển một cách nhanh mình không thể tưởng tượng được luôn. Thì sau đó thì bọn anh đi tìm các cái cụm sân tennis mà người ta bỏ không, ít người chơi hoặc sân cũ. Anh thuê lại và làm lại mặt sân thành sân pickleball. Ví dụ như là hiện tại cái cụm sân của anh ở trên Quang Minh nó có 4 sân tennis gần như là bỏ không. Và anh thuê lại và chuyển đổi sang thành sân pickleball. Cũng có những nơi thì bọn anh sẽ phải thuê lại mặt bằng đất làm từ đầu lên. Một cái sân mà làm từ đất nền lên em với nhân là 180 triệu bình quân nhân với 6 mà chưa tính cả mái che. Đến bây giờ nhóm anh có khoảng 30 sân này. Nói chung nó nằm rải rác ở các quận.
Nửa đầu năm nay, số người chơi pickleball ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tăng gấp hàng trăm lần so với cuối năm ngoái. Theo dữ liệu về các nền tảng thương mại điện tử Matrix, trong quý 2 năm 2024, người Việt đã chi 22,7 tỷ đồng mua sắm thiết bị pickleball trực tuyến, tăng gần 150% so với 3 tháng trước đó. Kinh doanh sân tập cũng hưởng lợi lớn từ xu hướng này. Như từ Mỹ, nơi pickleball là môn thể thao phát triển nhanh nhất trong 3 năm liên tiếp, môn này được coi là mỏ vàng của giới kinh doanh. Phó giám đốc nghiên cứu công viên tại Church for Public Land nhận định, trong tất cả các môn thể thao từng tạo ra xu hướng, không gì sánh được với mức tăng trưởng của pickleball. Hiện Mỹ đang có hơn 3.000 sân chơi. Tính toán về hình thức kinh doanh này ở Việt Nam, nhiều chủ đầu tư áng chừng có thể hoàn vốn trong vòng chưa tới một năm, nhanh hơn nhiều so với những sân tập khác như là tennis hay là cầu lông, do chi phí đầu tư thấp hơn nhưng doanh thu cao hơn. Từ việc chuyển sân tennis sang pickleball, anh Quý nhận ra khoản đầu tư ban đầu cho cơ sở vật chất của pickleball thấp hơn cầu lông do có thể chơi ngoài trời. Tiền mặt bằng cũng giảm xuống do diện tích mỗi sân pickleball chỉ bằng 1/4 sân tennis.
Sân pickleball thì sử dụng đèn thấp hơn, không xài hàng rào mà chỉ xài lưới kéo thôi. Đâm ra những cái khoản đó đã tiết kiệm chi phí rất là nhiều. Nhưng ngược lại, một sân tennis em được tới 4 sân pickleball lần em. Có gấp 4 lần lượng khách rồi. Tiền em đầu tư thì cao hơn, mà em chỉ tiếp được có 1/4 người thì cái thời gian của em hồi vốn lâu hơn.
Trong khi đó, doanh thu lại cao hơn do lượng khách lớn, với giá thuê khoảng 150-250.000 đồng mỗi tiếng tùy vào từng khung giờ, tỷ lệ lấp đầy khoảng 95%, trung bình chủ sân có thể thu về khoảng 1,5-2,5 triệu đồng một ngày.
Đang có thể chơi từ 6 giờ sáng 12 giờ đêm, khách hàng sẽ phải đặt trước, một là thuê cho tháng hay quý. Còn cái mà đến chơi thì nó sẽ hết xuôi, có lúc có sân không, có lúc không.
Gần như là những giờ trống không có và những người dự bị đợi những cái giờ đó nó xếp hàng dài dài. Cái số lượng người học pickleball gấp 5 lần, hoạt động từ 6 giờ đến 9 giờ sáng và 4 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm. Thì gần như nó full đầy nguyên ngày. Toàn thành phố Hồ Chí Minh là tất cả các sân mà từ 4 giờ chiều trở đi là không còn sân nào trống.
Tuy nhiên, theo ông Trần Quang Khải, chủ nhiệm câu lạc bộ pickleball tại Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch Cầu Giấy, bên cạnh cơ hội, rủi ro của dịch vụ này là chi phí vận hành, tiền mặt bằng, khấu hao và nhân công có thể chiếm từ 60% đến 80% tổng doanh thu. Khi trend đã giảm độ nóng, chủ sân sẽ phải mất thêm chi phí để giữ khách hàng bằng các giải đấu, khuyến mãi, cải tiến dịch vụ. Dù vậy, tự tin về nhu cầu người chơi cao, nhiều chủ đầu tư vẫn cho rằng đây vẫn là miếng bánh béo bở trong vài năm tới. Sau 2 năm vận hành ở thị trường Hà Nội, dù số lượng sân tăng vọt, song anh Hoàng Tùng nói mình vẫn chưa cảm nhận được sự đe dọa của thị trường.
Thực ra đến thời điểm này thì cũng chưa có khó khăn gì. Hiện tại thì vẫn là chưa đến lúc phải cạnh tranh thì là số lượng người chơi vẫn nhiều hơn là số lượng sân. Hàng ngày những người chơi mà chơi sân là vẫn đang không có sân để chơi chứ chưa đến mức mà phải là có sân trống hoặc sân ế. Những nhu cầu sử dụng sân ở Hà Nội thì vẫn là rất là cao, mà cái sân xây ra cũng vẫn chưa đáp ứng được cái số lượng người chơi. Đến hiện tại thì cái giờ cao điểm hay giờ thấp điểm với nhu cầu hiện tại thì nó đã khắc phục sân. Thì đã phun giờ hết kể cả cao điểm và thấp điểm rồi. Nhưng mà trong tương lai thì nó sẽ xảy ra ngay khi mà cái số lượng sân nó nhiều lên. Thì những cái giờ thấp điểm nó sẽ trống giờ, những cái lợi nhuận nó sẽ thấp đi thôi. Quy luật về kinh doanh là bất cứ cái gì nó cũng thế, không riêng về môn pickleball cả. Nhưng mà mình có những cái kế hoạch để mình tránh được cái rủi ro đấy thì mình không lo vấn đề đấy. Ví dụ như là với cái hệ thống bọn anh tự tin là bọn anh vẫn vận hành tốt, và khi mà số lượng sân đông bọn anh sẽ có những chương trình để cho thu hút được người chơi đến với những cái hệ thống sân của bọn anh. Hoặc tổ chức giải hoặc làm các cái chương trình training cho mọi người chơi, chơi lo trong thời gian tới. Từ cái sân pickleball này mà những cụm sân mà tennis thì sau này muốn tennis là quay lại sân tennis nó chỉ trong vòng một nốt nhạc là lại quay lại thành sân tennis bình thường thôi. Em chỉ vẽ lại vài tay em lại thành sân tennis thôi. Nó chuyển đổi rất dễ. Sau mà anh muốn sân tennis sau nó hot hơn hay là nó đắt hơn, anh muốn mà sân pick nó rẻ thì anh cũng quay lại sân tennis, hoặc anh chuyển sang thành sân cầu lông hay sân bóng đổ hoàn toàn đều có thể được hết.
Còn tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, anh Phú Quý tự tin trung tâm của mình có thể sống tốt trong ít nhất một năm tới và sẽ mở rộng thêm quy mô.
Trong tay anh có khoảng chừng 20 sân, nhưng mà 20 sân vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện tại. Hiện tại là trong tay anh đang vẫn còn chưa hoàn thiện 25 sân nữa, đang xây dựng cho các khách. Thật ra anh cũng không lo, các tỉnh thành cũng mới bắt đầu phát triển. Thì trong trường hợp mà mình chỉ kinh doanh mà nó không đủ, thì mình có thể làm nhiều chương trình khác nhau. Đầu anh tổ chức giải, anh tổ chức lớp học có 8 huấn luyện viên bằng cấp quốc tế túc trực để làm nhiệm vụ, để trường hợp mà giờ trống là sẽ bích vào cho những học viên. Và hiện tại là mình đang được sự hỗ trợ của Chủ tịch Liên đoàn Châu Á. Hiện tại là tụi anh đang có chương trình đào tạo và cấp bằng huấn luyện viên Cục Thể dục Thể thao và Sở Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Và rộng lớn hơn là tụi anh có hợp tác với lại các tổ chức nước ngoài để cấp bằng huấn luyện viên quốc tế. Và sau đó nữa là tụi anh đang cố gắng tổ chức nhiều giải tầm cỡ trên thế giới và đưa nhiều huấn luyện viên từ nước ngoài về đây tham dự để phát triển bộ môn này tại Việt Nam.
Mới đây, Liên đoàn Pickleball châu Á mong muốn thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn và hội thảo hỗ trợ để môn thể thao này được phát triển một cách hiệu quả, quy củ tại Việt Nam. Tổng thư ký Liên đoàn Pickleball châu Á Jimmy Tan cho biết, nhằm phát triển bền vững môn thể thao này, Liên đoàn Pickleball châu Á đã thực hiện một số chương trình như là phát triển tài năng trẻ châu Á và chương trình Pickleball các trường đại học. Hiện đã có 10 trường đại học ở 9 quốc gia tham gia. Dự kiến vào năm 2025 sẽ là 30 trường đại học ở 12 quốc gia và năm 2026 là 60 trường đại học ở 18 quốc gia. Ngoài ra còn có chương trình thi đấu hướng đến nâng cao sức khỏe đối với người tập luyện trung và cao tuổi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.